nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Những người dân Trung Quốc nhận quả báo vì tham gia bức hại Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 14 tháng 11 năm 2023. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nó đã huy động toàn thể quốc gia tham dự vào cuộc vận động này. Ngoài những cảnh sát bắt bớ các học viên, những công tố viên và thẩm phán đã kết án tù các học viên, cũng như lính canh trại tạm giam và nhà tù đã tra tấn các học viên, thì quần chúng và các viên chức ủy ban khu dân cư cũng bị xúi giục theo dõi và trình báo các học viên. Mặc dù nhiều người trong số đó khẳng định rằng họ không tin vào sự báo ứng khi làm việc xấu, đã có hơn 10.000 trường hợp bị báo ứng của hàng loạt viên chức chính quyền, cảnh sát hoặc thường dân đã được Minh Huệ Net thống kê kể từ lúc khởi đầu của cuộc bức hại. Một vài kẻ bức hại chết vì bệnh tật, một số khác thì bị sét đánh chết, chết trong tai nạn xe ô tô, một số khác thì tự sát và còn có trường hợp bị sa thải hoặc kết án tù. Bài viết này bao gồm các trường hợp của những người dân thường phải nhận quả báo vì tham gia vào cuộc bức hại. Những trường hợp bị báo ứng ở tỉnh Tứ Xuyên. Hồ Phát Minh là đội trưởng đội sản xuất lương thực ở huyện Mễ Dịch, tỉnh Tứ Xuyên. Đội của ông thường nhận được khoảng 2.000 tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ông ta luôn giao nộp số tài liệu này cho chính quyền thị xã. Vậy nên, lần nào số tài liệu ấy cũng bị tiêu hủy. Sau đó một năm, Hồ bị phát hiện ung thư gan và nhanh chóng qua đời. Không lâu sau cái chết của ông ta, cha ông ta, vợ và con trai ông ta cũng lần lượt qua đời. Chỉ mỗi cháu nội của ông ta là còn sống. Cố Hưng Cát, một cư dân ngoài 60 tuổi, sinh sống ở thị trấn Quải Bảng, huyện Mễ Dịch, đã trình báo một học viên Pháp Luân Công vì nói chuyện với người dân về cuộc bức hại trên đường phố. Cảnh sát đã xuất hiện và bắt giữ học viên ấy. 3 tháng sau, Cố bị phát hiện mắc bệnh ung thư và chết không lâu sau đó. Trường hợp bị báo ứng ở tỉnh Liêu Ninh. Đồng Nhạn Tuyết là một kế toán trưởng, sinh sống ở thôn Bái Gia, quận Cẩm Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ngày 21 tháng 1 năm 2001, khi đang đi tuần tra trong thôn làng, anh ta phát hiện ra một số tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công được treo trên bức tường bên ngoài tòa nhà văn phòng ủy ban thôn. Ngay khi nhìn thấy một học viên Pháp Luân Công đang phát tài liệu chân tướng, anh ta liền gọi cảnh sát để trình báo học viên ấy. Khi các học viên khác cố gắng thuyết phục anh ta không tham gia vào cuộc bức hại, Đồng đã nhiều lần nói rằng: "Tại sao tôi không nhận được quả báo kia chứ?" Một ngày mùa thu năm 2003, Đồng đột nhiên cảm thấy không khỏe. Anh ta đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh ta đã qua đời 70 ngày sau đó. Những trường hợp bị báo ứng ở tỉnh Quý Châu. Mùa hè năm 2022, 3 cư dân sinh sống trong một khu dân cư thuộc thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Cả 3 người đều làm việc cho ủy ban khu dân cư và từng tham gia vào cuộc bức hại. Bà Quang Tinh, ngoài 70 tuổi, bị phát hiện mắc bệnh ung thư ruột và phải làm hóa trị. Vào thời mà bà ta còn là đội trưởng ủy ban khu dân cư, bà ta đã đến trung tâm tẩy não Lạn Nê Câu để tẩy não các học viên thuộc khu vực của mình đang bị giam ở đó và lừa họ viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Bà ta còn ép buộc một nữ học viên cao tuổi giao nộp các sách Pháp Luân Công của mình bằng cách đe dọa lục soát nhà của bà ấy. Nữ học viên này đã vô cùng đau khổ bởi sự việc ấy. Phạm Thành Trương, ngoài 70 tuổi, cũng là một đội trưởng ủy ban khu dân cư đã mắc bệnh ung thư phổi. Trong khi còn tại chức, ông ta đã phối hợp với các viên chức cộng đồng để giám sát đời sống hàng ngày của những học viên Pháp Luân Công sinh sống trong khu vực ấy. Người thứ ba tên là Thường Tín. Trong suốt chiến dịch xóa sổ, ông ta thường gọi đến điện thoại di động của các học viên để sách nhiễu họ. Ông ta dẫn cảnh sát đến đột nhập vào nhà của họ và đôi khi dùng thủ đoạn hăm dọa và lừa lọc để cố gắng khiến các học viên ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Ngoài ra, thường còn cố gắng gây ra sự bất hòa giữa các học viên và thân nhân trong gia đình của họ, bao gồm việc khiến con cái của các học viên chống đối cha mẹ bằng cách gây sức ép cho đơn vị công tác sa thải họ. Thường đã chết vì ung thư vào tháng 8 năm 2022 ở độ tuổi 61. Bài chia sẻ thứ hai, những người đi theo Đảng Cộng sản sẽ bỏ lỡ con đường sống sót. Bài viết của một phóng viên Minh Huệ đăng trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 25 tháng 11 năm 2023. Vài ngày trước, khi tôi gặp người hàng xóm ở lầu dưới, bí danh là Đại Trang, ông đã nói chuyện với tôi. Gần đây có nhiều người qua đời, tôi luôn thấy đoàn xe tang lễ chạy qua. Nhiều quan chức cũng qua đời. Tất cả những người này đều là đảng viên. Sư phụ Đại Pháp nói đúng rồi, tai họa thực sự nhắm vào Đảng Cộng sản. Tôi nói, phải rồi, gần đây lại xuất hiện cái gì gọi là hen suyễn do dông bão. Đảng Cộng sản Trung Quốc thật biết cách đặt tên. Ông Đại Trang vội nói, tôi biết rồi, đó là phóng xạ sinh ra từ việc đốt uranium. Tôi đã bật cười khi nghe Đại Trang lắp bắp câu này. Đại Trang đã sớm hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công. Cả gia đình ông đều rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi lần gặp ông đều kể cho tôi nghe những tin tức mới mà ông biết được. Mỗi lần gặp ông, tôi đều nhắc nhở. Khi gặp họ hàng, ông phải nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công, còn họ tiếp thu hay không là lựa chọn của bản thân họ. Ít nhất thì chúng ta nên làm hết trách nhiệm của mình. Đại Trang gật đầu tán thành. Tôi nói, trong thảm họa chỉ có những người ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hào, chân thiện nhẫn hảo trong tâm thì mới có cơ hội sống sót. Dù là đại dịch virus hay phóng xạ hạt nhân đi chăng nữa, thì tất cả đều được hóa giải trước chín chữ chân ngôn. Những người đi theo Đảng Cộng sản sẽ bỏ lỡ con đường sống sót. Đó mới là lựa chọn ngu xuẩn. Đại Trang bày tỏ rằng, ông muốn nghe tôi nói chuyện, bởi vì những gì tôi nói với ông vài năm trước này đã xảy ra rồi. Tôi nói, sư phụ Đại Pháp giảng cho chúng tôi lại nói với những người dân không tu luyện, người nào tin thì người ấy có thể được cứu. Một ngày nọ, khi đồng tu A ra ngoài để giảng chân tướng, đồng tu đã tặng cuốn sách Cửu Bình cho một ông lão. Ông lão này cho biết, ông đã có một cuốn sách Cửu Bình cỡ nhỏ ở nhà và ông rất thích đọc nó. Đồng thời ông còn kể rằng, vào một buổi tối mấy năm trước, khi tôi lái xe lên huyện thành, đột nhiên chiếc xe ở phía sau đụng vào tôi. Khi ấy tôi bị văng ra xa vài mét, ngã xuống đất. Đến khi tôi từ từ bò dậy khỏi mặt đất, người kia thấy vậy liền chạy tới hỏi, ông có sao không? Tôi trả lời, tôi không sao, tôi cũng không tranh luận với người ta. Khi ấy, cái mũ của tôi cũng bị văng lên xe của người đó. Ông lão nói với đồng tu A, thật may là tôi thường xuyên đọc sách Cửu Bình mà các cậu tặng. Hơn nữa, tôi luôn mang theo thẻ bình an ở bên mình. Công pháp của các cậu thực sự thần kỳ và tuyệt vời. Tôi sẽ tặng cuốn sách Cửu Bình cỡ nhỏ cho người khác để họ đọc nó. Cậu cho tôi xin một cuốn sách cỡ lớn nhé. Tôi phải đọc sách thật kỹ. Năm 2020, hai vợ chồng em trai tôi đã dắt con trai, tên cháu là Đậu Đậu, về quê ăn Tết. Vì đại dịch bùng phát nên tỉnh thành bị phong tỏa. Gia đình em trai đành ở lại dưới quê. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, vợ chồng em trai đã trở lại làm việc. Vì trường học ở địa phương bảo học sinh ở nhà học trực tuyến, nên Đậu Đậu đã ở lại nhà của cha mẹ tôi. Tôi và mẹ đều là người tu luyện. Chúng tôi thường giảng chân tướng cho Đậu Đậu, nhắc nhở cháu thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn. Đậu Đậu cũng thường xuyên niệm theo. Một ngày nọ, khi cháu đang chơi ở bên trong tiểu khu, đột nhiên thấy tờ truyền đơn, câu chuyện về 9 chữ chân ngôn mà người ta vứt dưới đất. Cháu đã lặng lẽ nhặt nó mang về nhà. Khi ấy Đậu Đậu đang học lớp lá, cháu vẫn chưa biết đọc chữ. Cháu hỏi cha tôi rằng tờ giấy viết gì. Cha tôi vừa xem, liền nói với mẹ tôi, tờ giấy này là của Đại Pháp. Khi Đậu Đậu nghe xong, cháu lập tức cầm tờ giấy để bên dưới gối đầu của mình và cháu rất quý nó. Khi tôi về nhà mẹ, mẹ kể cho tôi nghe chuyện này. Vì vậy, tôi nói với Đậu Đậu, cháu hãy cho bác xem tờ giấy của cháu nhé. Đậu Đậu dắt tôi vào phòng của cháu, lấy tờ giấy ở bên dưới gối, đưa cho tôi xem, rồi nói với tôi, con có tờ truyền đơn này thì muỗi sẽ không cắn con vào mùa hè nữa. Tôi thực sự thấy vui mừng cho Đậu Đậu. Đối với những người chưa minh bạch sự thật, các bạn phải đọc thật kỹ tài liệu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp tặng bạn. Khi minh bạch sự thật, bạn mới được cứu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.